Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh, podcast và radio sáng thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: các dân biểu Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Michael Nguyễn; tin nói máy bay không lực Nga đáp xuống Venezuela; Iran nói lệnh trừng phạt mới của Mỹ đã đóng cánh cửa ngoại giao lại; Việt Nam bị hạ cấp trong báo cáo buôn người 2019 của Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Ngay sau khi Việt Nam tuyên án công dân Mỹ Michael Nguyễn 12 năm tù vì tội lật đổ chính quyền, các dân biểu liên bang đại diện bang California đã bày tỏ quan ngại về bản án này và kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông. Dân biểu Bro Khanna, đại diện cho quận 17, cho VOA biết trong một thông cáo gửi qua email hôm 14 tháng 6, việc trả tự do cho ông Michael Nguyễn là một trong những ưu tiên cao của văn phòng chúng tôi. Dân biểu Khanna nói thêm, chúng tôi luôn ủng hộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn và chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc họ xem vấn đề này là ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam. Ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, là cư dân thành phố Orange County, bang California. Ông bị chính quyền Việt Nam tuyên án 12 năm tù về cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hôm 24 tháng 6. Ông bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Cũng hôm 24 tháng 6, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện quận 47, ra tuyên bố chính phủ Việt Nam chưa hề do dự khi vi phạm nhân quyền đối với các công dân của họ, tất cả với sự đồng lõa và tiếp tay của hệ thống tư pháp Việt Nam. Điều đáng báo động là bây giờ họ đã quay sang dùng hệ thống tư pháp bị tha hóa này nhắm vào các công dân Mỹ khi họ về thăm Việt Nam. Hồ sơ của vụ án này rất đơn giản. Một công dân Mỹ, Michael Nguyễn, bị chính quyền Cộng sản kết án chỉ vì chính quyền này hy vọng có thể ngăn cản những người Mỹ gốc Việt khác tới Việt Nam và truyền bá đến người dân trong nước những tư tưởng mà chính quyền cho là cực đoan như dân chủ, tự do và nhân quyền. Ông Michael Nguyễn vô tội và chính phủ Việt Nam không có bất kỳ bằng chứng chính đáng nào để chứng minh rằng ông Michael đã phạm tội. Dân biểu Lowenthal nhấn mạnh, tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy rút lại bản án nực cười này và lập tức trả tự do cho ông Michael vô điều kiện để ông trở về Hoa Kỳ và về với gia đình. Việc ông tiếp tục bị cầm tù càng làm suy giảm mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và khiến thế giới càng xa lánh Việt Nam. Hôm 25 tháng 6, trang Orange County Register trích lời nữ dân biểu Kathy Porter, đại diện quận 45 nói, tôi rất thất vọng về bản án này. Tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình ông Michael và cộng đồng quận Cam. Hôm 24 tháng 6, một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói trong một tuyên cáo qua email gửi cho Reuters, chúng tôi thất vọng về bản án ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các quan ngại của chúng tôi liên quan đến trường hợp của ông Michael Nguyễn về tình trạng sức khỏe của ông ấy ở mọi mức độ phù hợp. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Michael Nguyễn, 55 tuổi, bị kết án cùng với ba người Việt Nam khác là Trần Long Phi, Huỳnh Đức Thanh Bình và Huỳnh Đức Thịnh với tổng mức án hơn 30 năm tù. VN Express dẫn bản cáo trạng cho biết từ đầu năm 2017, ông Michael cùng ba người nêu trên và một số người khác đã cấu kết tham gia tổ chức Quốc nội Quật khởi để lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình chiếm trụ sở chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Việt Nam bị hạ cấp trong báo cáo buôn người 2019 của Mỹ. Mỹ hạ cấp Việt Nam xuống nhóm các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người trong một báo cáo mới công bố, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam bị đưa vào nhóm này kể từ năm 2012. Việt Nam là một trong số 38 nước được liệt kê trong danh sách theo dõi bậc 2 của báo cáo buôn người 2019 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm thứ Năm. Cấp độ này thấp hơn bậc 2 và bậc 1, nhưng cao hơn bậc 3. Các nước nằm trong bậc 2 được định nghĩa là chưa đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu cho việc bài trừ nạn buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để đạt được điều đó. Trong trường hợp của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ nói chính phủ nước này đã không cho thấy những nỗ lực tổng quát gia tăng so với giai đoạn báo cáo trước đây. Việt Nam xác định số lượng nạn nhân buôn người ít hơn đáng kể so với những năm trước. Các nỗ lực chấp pháp bị ngăn trở bởi việc hoãn công bố những chỉ dẫn thi hành chính thức đối với Điều 150 và 151 của Bộ Luật Hình sự. Báo cáo viết, báo cáo cũng chỉ ra sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan và sự thiếu kiến thức của một số quan chức tỉnh đối với luật chống buôn người và việc bảo vệ nạn nhân tiếp tục cản trở những nỗ lực chống buôn người. Báo cáo nói thêm chính phủ cũng không báo cáo bất kỳ cuộc điều tra, việc truy tố hay việc kết tội các quan chức đồng lõa trong các vụ phạm tội buôn người. Do đó Việt Nam bị hạ cấp xuống danh sách theo dõi bậc 2, Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Chưa có phản hồi chính thức nào từ Việt Nam, nhưng trước đây Việt Nam từng nói báo cáo này của Mỹ có những nhận xét không khách quan. Trong phần khuyến nghị ưu tiên, Mỹ hối thúc Việt Nam huấn luyện các quan chức về việc thi hành các chỉ dẫn cho Điều 150 và 151 của Bộ Luật Hình sự, với trọng tâm là xác định và điều tra nạn lao động cưỡng bức và những vụ buôn người trong nước, bao gồm những vụ có nạn nhân là nam. Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc bắt những người trong trại cai nghiện tham gia lao động cưỡng bức và cho phép xác minh độc lập tập tục này đã chấm dứt. Philippines là nước duy nhất ở Đông Nam Á được xếp ở bậc 1. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý các nước bậc 1 không phải là không có buôn người hay đang làm đủ để giải quyết những vấn đề này, mà là chính phủ các nước này đã có những nỗ lực giải quyết vấn đề để đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu theo đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người của Mỹ.
Hôm 25 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã ra hầu tòa trong vụ án nghi dâm ô bé gái trong thang máy ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm ở quận 4 đã ra quyết định trả hồ sơ dù ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái 8 tuổi trong thang máy để điều tra bổ sung, thời gian mở lại phiên xử chưa được ấn định. Sau 2 tiếng làm việc, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết vụ án. Cáo trạng không nêu rõ hành vi nào là dâm ô nên không có căn cứ buộc tội, chủ tọa nói với trang VN Express. Truyền thông trong nước cho biết đây là phiên xét xử kín nên báo chí không được vào phòng xử. Trước đó, báo Thanh Niên tường thuật bị cáo Nguyễn Hữu Linh đến tòa trên một chiếc xe ô tô. Ông ta bước ra rất nhanh và cố lẩn tránh ống kính phóng viên. Trang Jin.vn viết, xe vừa dừng, ông Linh mở cửa, chạy vội lên cầu thang. Nhiều phóng viên đuổi theo nhưng bị cáo trốn trong nhà vệ sinh ở tầng 4. Trang này cho biết thêm, sau khi bị cáo Nguyễn Hữu Linh trốn trong nhà vệ sinh, các phóng viên được mời xuống phòng bên dưới lầu 1. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Linh thừa nhận với cơ quan điều tra rằng vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, sau khi uống bia và đi vào thang máy, gặp bé gái dễ thương nên ôm hôn bé gái chứ không có mục đích thỏa mãn tính dục.
Iran hôm 25 tháng 6 nói các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào nhà lãnh đạo tối cao Iran và Bộ trưởng Ngoại giao nước này đã khép lại cánh cửa ngoại giao giữa hai nước. Tehran quy lỗi cho Hoa Kỳ là đã từ bỏ con đường duy nhất dẫn tới hòa bình, chỉ vài ngày sau khi hai nước đối địch suýt nữa đã rơi vào xung đột quân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24 tháng 6 ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei và các nhân vật cấp cao khác. Các lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif dự kiến sẽ được áp đặt vào cuối tuần này. Động thái này được đưa ra sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ vào tuần trước và sau khi ông Trump hủy một cuộc không kích trả đũa chỉ 10 phút trước khi khai hỏa. Nếu được tiến hành thì cuộc không kích đó là lần đầu tiên Mỹ ném bom Iran trong nhiều thập kỷ đối đầu giữa hai nước. Ông Trump cho biết, ông hủy lệnh tấn công vào phút cuối vì xét thấy quá nhiều người sẽ thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi viết trên Twitter rằng áp dụng các biện pháp trừng phạt vô ích đối với lãnh đạo tối cao và người đứng đầu ngành ngoại giao Iran là đóng cửa lâu dài con đường ngoại giao. Chính quyền tuyệt vọng của ông Trump đang phá hủy các cơ chế quốc tế đã được thiết lập để duy trì hòa bình và an ninh thế giới, ông Mousavi viết trên Twitter. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Hassan Rouhani nói các biện pháp trừng phạt đối với giáo chủ Khamenei sẽ không có tác động thực tế vì ông không có tài sản ở nước ngoài. Ông Rouhani, một người theo chủ nghĩa thực dụng đã giành chiến thắng trong hai lần bầu cử với những hứa hẹn, sẽ mở cửa Iran với thế giới, mô tả các biện pháp của Mỹ là tuyệt vọng và cho rằng Nhà Trắng chậm phát triển về tâm thần. Lời mà các quan chức Iran đã sử dụng trong quá khứ để nói về ông Trump, nhưng lại là một bước rẽ đối với ông Rouhani, vốn là một người vẫn thận trọng trong lời lẽ hơn các quan chức khác. Tổng thống Rouhani và nội các của ông điều hành công việc hàng ngày của chính phủ Iran trong khi giáo chủ Khamenei đã nắm quyền từ năm 1989 là thẩm quyền tối cao của Iran. Các hành động của Nhà Trắng cho thấy là họ chậm phát triển về trí tuệ, ông Rouhani nói. Sự kiên nhẫn chiến lược của Tehran không có nghĩa là chúng tôi sợ hãi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tình hình xung quanh Iran đang phát triển theo một kịch bản nguy hiểm. Theo hãng tin RIA của Nga, cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran đã leo thang nhanh chóng từ tháng trước khi chính quyền Trump thắt chặt các lệnh trừng phạt, yêu cầu tất cả các nước ngừng mua dầu hỏa của Iran. Lệnh cấm vận đã làm kiệt quệ nền kinh tế Iran, cắt đứt nguồn thu chính mà Tehran sử dụng để nhập khẩu lương thực cho 81 triệu dân và đẩy phe nhóm thực dụng của Iran vào thế không được hưởng lợi ích nào để đánh đổi thỏa thuận về hạt nhân. Vụ bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ mà Iran nói xảy ra trên không phận nước họ, trong khi Mỹ khẳng định là trên không phận quốc tế, là đỉnh điểm của nhiều tuần căng thẳng gia tăng và khởi sự mang kích thước quân sự. Hoa Kỳ và một số đồng minh khu vực đã đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công và nhiều tàu chở dầu ở vùng vịnh, điều mà Tehran phủ nhận. Các đồng minh châu Âu của Washington liên tục cảnh báo cả hai bên về nguy cơ tính toán sai lầm có thể dẫn đến chiến tranh. Washington nói mục đích của việc áp đặt các chế tài là nhằm buộc Iran ngồi xuống bàn đàm phán. Tehran nói họ sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mới trước, mặc dù các tuyên bố của Iran đưa ra hôm 25 tháng 6 dường như có vẻ cứng rắn hơn lập trường vừa kể.
Tin nói máy bay không lực Nga đáp xuống Venezuela. Một máy bay của không lực Nga ngày 24 tháng 6 đã đáp xuống phi trường chính của Venezuela, theo một nhân chứng của Reuters và một trang mạng theo dõi những hoạt động máy bay, 3 tháng sau một vụ tương tự gây nên một trận khẩu chiến giữa Washington và Moscow. Tháng 3 năm nay, hai máy bay của không lực Nga đáp xuống Venezuela mang theo các giới chức quốc phòng Nga và 100 binh sĩ, khiến Hoa Kỳ cáo buộc Nga làm leo thang một cách liều lĩnh. Tình hình đang rối rắm tại quốc gia Nam Mỹ này. Một máy bay phản lực Yosin 62 có số đuôi RA-86496 ngày 24 tháng 6 đã đậu tại phi trường quốc tế Maiquetia, theo một nhân chứng của Reuters. Số đuôi là đăng ký của một máy bay phản lực thuộc không lực Nga, theo trang mạng FlyRadar24. Số đuôi này phù hợp với số đuôi của chiếc máy bay tới đây hồi tháng 3. Lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Nga đưa binh sĩ ra khỏi Venezuela, trong khi Bộ Ngoại giao Nga nói máy bay chỉ mang theo các chuyên gia phụ trách các hợp đồng bán vũ khí. Bộ Thông tin Venezuela và Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về tin này.
Ông Boris Johnson, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chức Thủ tướng Anh, đã gặp những nhà điều hành các quỹ đầu cơ và công ty cổ phần tư nhân để quyên góp cho chiến dịch tranh cử của mình, theo các nguồn tin hiểu biết về vấn đề cho hay. Ông Johnson, 55 tuổi, đang tìm cách xây dựng một quỹ hoạt động để hỗ trợ chiến dịch vận động của ông và xây dựng lại quan hệ với các nhà điều hành doanh nghiệp, vốn đã căng thẳng hồi năm ngoái vì những lời chửi thề của ông nhắm vào giới kinh doanh. Hôm 25 tháng 6, ông Johnson tái khẳng định quyết tâm đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Ông Johnson hôm 18 tháng 6 đã tổ chức một bữa ăn sáng gặp mặt với các nhà tài trợ tiềm năng tại số 5 phố Hertford, một câu lạc bộ tư nhân ở quận Mayfair giàu có của London. Câu lạc bộ này có quy định nghiêm ngặt về trang phục, nam giới phải mặc áo vest ngoại trừ trên sàn nhảy sau 11 giờ tối. Người phát ngôn của ông Johnson không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters và câu lạc bộ số 5 phố Hertford cũng từ chối bình luận về sự kiện này. Là cựu thị trưởng thành phố London, ông Johnson từng kêu gọi cắt giảm thuế cho những người có thu nhập cao trong chiến dịch tranh cử. Ông từng được các nhà tài trợ đóng góp tài chánh trong quá khứ. Khoản quyên góp lớn nhất cho chiến dịch của ông trong quốc hội đương nhiệm đến từ John Wood, người quản lý một quỹ đầu cơ và cũng là người sáng lập quỹ SRM toàn cầu. Ông Wood đã quyên góp 75.000 bảng Anh theo bản đăng ký lợi ích tài chánh của các nhà lập pháp. Reuters không liên lạc được với Wood để xin bình luận. Johan Christofferson, người đồng sáng lập quỹ đầu cơ Christofferson Group của Mỹ, đã tặng 36.000 bảng cho chiến dịch của ông Johnson theo tài liệu đăng ký. Ông Johnson và đối thủ của ông, Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, mỗi người phải gây 150.000 bảng cho chiến dịch tranh cử theo các quy định của đảng bảo thủ cầm quyền, mà họ là chọn giữa hai người. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 23 tháng 7. Nhà lãnh đạo mới của đảng sẽ tự động trở thành thủ tướng. Bản đăng ký nghị viện cho thấy, tính từ cuộc tổng tuyển cử năm 2017, ông Johnson đã kiếm được hơn 700.000 bảng Anh trong thời gian nhóm họp của quốc hội này. qua đọc diễn văn, các tác phẩm in ấn, xuất bản và báo chí.
Liên Hợp Quốc nói Hồng Kông nên tham khảo rộng rãi về luật dẫn độ. Trưởng cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet thúc đẩy nhà cầm quyền Hồng Kông tham khảo rộng rãi trước khi thông qua hay tu chính luật dẫn độ hay bất cứ văn kiện pháp lý nào. Dự luật dẫn độ tại Hồng Kông đã khơi mào biểu tình kéo dài nhiều tuần nay. Những cuộc biểu tình rầm rộ chống lại dự luật đã làm cho thành phố này lâm vào cuộc khủng hoảng, đặt ra một thách thức lớn đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam hoãn dự luật cho phép những nghi can hình sự tại cựu thuộc địa Anh này bị dẫn độ về Hoa Lục để xét xử, nhưng một số nhà hoạt động kêu gọi bà hủy hoàn toàn dự luật này. Trưởng cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khen ngợi quyết định của nhà cầm quyền Hồng Kông hoãn việc thông qua dự luật để đáp ứng với hoạt động dân sự rầm rộ của một phần lớn dân chúng. Tôi khuyến khích nhà cầm quyền tham khảo rộng rãi trước khi thông qua hay tu chính dự luật này hay bất cứ dự luật nào khác, bà nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong phiên khai mạc cuộc họp kéo dài 3 tuần tại Geneva. Bà cho hay bà tiếp tục nêu lên các vấn đề liên hệ đến Tân Cương và những vấn đề khác với Trung Quốc, và những cuộc thảo luận bao gồm việc tiếp cận không bị ngăn cản tại khu vực phía Tây Trung Quốc. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc và những nhà hoạt động nói có khoảng 1 triệu người sắc tộc Uyghur và những người Hồi giáo khác bị giam trong những trung tâm giam giữ tại Tân Cương. Trung Quốc bị quốc tế lên án vì thành lập những trung tâm giam giữ phức hợp mà Bắc Kinh gọi là trung tâm huấn luyện giáo dục, và nói rằng hành động này nhằm chặn đứng chủ nghĩa cực đoan và trang bị cho người dân kỹ năng mới. Trung Quốc, một thành viên của diễn đàn gồm 47 quốc gia, thường cương quyết chặn chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của họ trong các phiên họp, theo các nhà ngoại giao và các nhà hoạt động. Tổng thống Trump sắp đi thăm Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đi thăm Hàn Quốc cuối tuần này giữa những hy vọng gia tăng về việc tái tục đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên sau khi lãnh đạo Mỹ Triều trao đổi thư tín. Tổng thống Trump sẽ đến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày, bắt đầu ngày 29 tháng 6 và sẽ gặp Tổng thống Moon Jae-in hôm 30 tháng 6, tiếp theo hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Nhật Bản. Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm 24 tháng 6, loan báo này được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói ông hy vọng bức thư Tổng thống Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ mở đường cho việc tái tục các cuộc đàm phán đã ngưng trệ kể từ khi cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump và ông Kim hồi tháng 2 năm nay thất bại. Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc nói tại một cuộc họp báo là ông Trump và ông Moon sẽ có những cuộc thảo luận sâu rộng về các phương thức cùng nhau làm việc để kiến tạo một nền hòa bình lâu dài. Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc là ông Kim đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ông. Đây là một bức thư rất thân thiện. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt đẹp, ông Trump nói, xin trích. Nói về bức thư của ông Trump gửi cho ông Kim trước khi rời Washington hôm 23 tháng 6 để đi thăm Trung Đông và châu Á, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Washington sẵn sàng tái tục ngay tức khắc các cuộc thảo luận với Triều Tiên. Tôi hy vọng việc này sẽ giúp cho chúng ta một căn bản vững chắc để thảo luận với Triều Tiên, ông Pompeo nói. Ông Trump dự trù đi thăm khu phi quân sự chia cách hai miền Nam Bắc Triều Tiên, một giới chức Hàn Quốc cho hay. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn của Fox News cùng ngày 24 tháng 6, Trung tướng Robert Ashley, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, nói cộng đồng tình báo Mỹ không tin là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng phi hạt nhân hóa.
Hun Manet, thái tử chờ kế nhiệm cha ở Campuchia. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy ông Hun Manet, trưởng nam của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đang được thân phụ chuẩn bị để nắm lấy chiếc ghế thủ tướng sau này, các nhà quan sát chính trị Campuchia nhận định. Tuy nhiên, việc cha truyền con nối này không phải là điều dễ dàng đối với gia tộc Hun. Hoạt động bận rộn. Việc ông Hun Sen muốn giao lại quyền lực cho một trong những người con của ông không phải là điều gì mới mẻ. Nhà báo David Hutt thường trú tại Campuchia cho tờ Diplomat viết trên một bài báo mới đây có tiêu đề Hun Manet, thủ tướng kế tiếp của Campuchia. Trong bài báo này, tác giả Hutt đã dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ từ cuối những năm 2000 nhận định rõ ràng rằng ông Hun Manet đang được thân phụ đào tạo để lên nắm quyền. Một điện tín ngoại giao bị rò rỉ hồi năm 2008 cho biết Hun Manet được đề cập đến là đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chính trị. Còn một điện tín khác đề năm 2012 cho rằng Hun Manet dường như đang được đào tạo để lên nắm quyền như kiểu con trai của Gaddafi. Nhà độc tài Libya bị lật đổ.
Bản thân Thủ tướng Hun Sen cũng đã nói hồi tháng 10 năm ngoái rằng người con trai lớn của ông có thể là nhà lãnh đạo tương lai của Campuchia. Nhà báo Hutt cho biết. Hồi năm ngoái, ông Hun Manet đã được đề bạt lên vị trí cao thứ hai trong quân đội và giờ đây dường như đang làm việc như người đứng đầu trên thực tế của các lực lượng vũ trang. Ông này cũng có một ghế trong ủy ban thường trực của đảng CPP cầm quyền, cơ quan cao nhất ra các quyết định của đảng cũng giống như Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giải thích của ông Hết, thì ông Hun Sen muốn sắp xếp việc kế nhiệm này là để bảo vệ những lợi ích của ông trước các thành viên phẫn nộ của đảng cầm quyền. Ông Hun Sen trước sau vẫn nói là ông sẽ nắm quyền cho đến ít nhất là đầu những năm 2020. Ông Hun Sen trước sau vẫn nói là ông sẽ nắm quyền cho đến ít nhất là đầu những năm 2020, nếu không phải là lâu hơn nữa. Chỉ mới 66 tuổi, với hiến pháp của ông ấy thì chuyện đó không khó tin lắm, bài báo viết. Tuy nhiên, những gì xảy ra trong quá khứ cho thấy ông ấy không có ý định bàn giao quyền hành thông qua bầu cử. Khi đó chỉ còn là việc nối nghiệp. Với việc ông Hun Manet đang kiểm soát một vài khía cạnh của các cơ quan an ninh Campuchia, bao gồm quân đội, cảnh sát quân đội và cảnh sát chìm, một số người đã bắt đầu kết luận rằng một chế độ quân sự đang dần xuất hiện ở Campuchia. Nhà báo David Hurt cũng lưu ý rằng trong vòng 6 tháng qua, ông Manet đã đi thăm tất cả các nước quan trọng với Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Mỹ và Nga. Ông cho rằng các chuyến thăm này là làm quen với giới ngoại giao và phát triển các mối quan hệ với các chính phủ nước ngoài để chuẩn bị cho việc kế nhiệm. Còn ở trong nước, ông Manet cũng bận rộn đi viếng thăm các tỉnh thành. Năm ngoái có tin cho rằng ông đã tích cực thực hiện các vai trò xã hội cho đảng cầm quyền. Trong những tháng vừa qua, ông đã cởi bỏ quân phục để mở chùa, khánh thành trường học và thư viện, cũng như đến tham dự các buổi lễ tốt nghiệp, những sự kiện mà thân phụ ông thường tham gia. David Hutt còn cho biết rằng ông Manet đã hoạt động tích cực hơn trong cộng đồng các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện ở Campuchia. Đề nghị giúp đỡ Facebook của Hun Manet đã có hơn 600.000 người theo dõi, nhiều hơn rất nhiều so với tất cả các quan chức còn lại của đảng CPP. Mặc dù chỉ là con số nhỏ so với 11 triệu rưỡi người theo dõi của Thủ tướng Hun Sen, Bộ trưởng Nội vụ Sa Khen vốn được xem là kình địch với ông Hun Sen, chỉ có 120.000 người theo dõi. Trong khi Hun Mani, em trai của ông Manet, và là người phụ trách cánh thanh niên của đảng CPP, có một Facebook của thân phụ. Trang của ông Hun Manet đăng hình ông làm việc chăm chỉ, những khoảnh khắc thân thiện với dân Campuchia, và trong tất cả các bức ảnh, ông đều cười rạng rỡ.
Nhà báo Kim Sang-min, phóng viên phụ trách mạng chính trị của VOA ban tiếng Khmer, cho biết bản thân ông cũng quan sát thấy có rất được quy hoạch trước. Trong các dấu hiệu này thì quan trọng nhất là việc ông Hun Manet được giao lãnh đạo quân chủng bộ binh và lực lượng chống khủng bố, theo nhà báo Kim Sang-min. Campuchia là một nước nhỏ, cho nên bộ binh là lực lượng chính của đất nước. Nhà báo Kim Sen giải thích, với vai trò chống khủng bố, ông ấy được làm việc với các lãnh đạo quân sự nước ngoài. Ở Campuchia, nếu anh phụ trách quân đội thì gần như anh nắm quyền lực, bởi vì bầu cử chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Một dấu hiệu rõ ràng nữa theo nhà báo này là ông Manet được giao nhiệm vụ gây dựng sự ủng hộ cho đảng CPP trong thanh niên Campuchia. Ông ấy đã đi đến nhiều nơi trên đất nước để tranh thủ sự ủng hộ cho đảng của cha ông ấy. Đó là một vai trò rất lớn, do Campuchia có gần 70% dân số dưới 30 tuổi, nhà báo Kim San nói thêm. Ở trong nước, tần suất phủ sóng của ông Hun Manet chỉ xếp thứ hai cha ông ấy, ký giả Kim San cho biết, và bao trùm các chương trình trên sóng truyền hình Campuchia. Theo nhận định của nhà báo David Hutt, thì ông là người mà các bên đều có thể tìm thấy lợi ích của mình. Đối với Hun Sen và đảng CPP thì gần như chắc chắn Manet sẽ đi theo con đường chính trị của cha. Cho đối thủ chính trị rất ít không gian vận động, nhân nhượng các cường quốc bên ngoài, tự do hóa nền kinh tế, đảm bảo mức sống đàng hoàng cho người dân và đảm bảo rằng những đồng minh vẫn nắm giữ những vị trí quyền lực. Đối với các cử tri Campuchia, ông Manet là hiện thân của sự duy trì hiện mấy là người nắm giữ quân đội và do đó là sức mạnh bạo lực của đảng. Đối với Trung Quốc, ông ấy là người được giáo dục tốt để thừa hiểu rằng Campuchia không thể tách khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Đối với Việt Nam, ông ấy được mong chờ sẽ củng cố mối quan hệ lịch sử giữa hai nước, vốn chủ yếu được xây dựng trên mối quan hệ quân đội. Còn đối với Mỹ, ông ấy là người tốt nghiệp trường quân sự West Nam.
Còn nhà báo Kim Sang-man thì lưu ý rằng cho đến nay ông Hun Manet không hề có bất cứ phát biểu hay quyết định gì khác với cha. Tuy nhiên, gần đây ông Manet đã lên tiếng phản bác một bình luận của cha ông về cải cách quân đội. Lần đầu tiên một quan chức trong chính quyền Campuchia dám nói ngược thủ tướng, nhưng sau đó ông Hun Sen không. Ông Kim Sang cho biết, ông đồn rằng đây là một chiến thuật của nhà Hun để xây dựng hình ảnh độc lập cho Hun Manet. Khi được hỏi về quan điểm chính trị và lập trường của ông Hun Manet trên vấn đề đối ngoại, nhất là quan hệ đối với Việt Nam, ông Sang nói rằng, ngoài trừ vấn đề cải cách quân đội, thì ông Manet tuân theo toàn bộ đường lối của thân phụ ông. Tôi có cơ hội phỏng vấn ông ấy 2 năm trước và lâu nay vẫn theo dõi ông ấy từ xa. Tôi thấy rằng Ông ấy đi theo đường lối của đảng trong quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng quan trọng như là Việt Nam và Thái Lan. Ông ấy muốn có quan hệ an toàn với tất cả các nước này, nhà báo Kim Sang cho biết và nói rằng, cho đến nay ông Manet không thể hiện quan điểm chống Mỹ rõ ràng như cha ông. Ông giữa hai nước và đào tạo sĩ quan cho quân đội Campuchia. Tuy nhiên, với tình hình chính trị hiện nay của Campuchia thì liệu ông Hun Sen và đảng CPP của ông có đủ sức mạnh để đưa con trai ông lên nắm quyền hay không? Theo ông Hutt, thì chính trị ở Campuchia hiện nay không còn là sự tranh chấp giữa đảng CPP cầm quyền và đảng CNRP đối lập của ông Samrang Si nữa, mà là những mối quan hệ bên trong đảng và giữa đảng với cánh quân sự vốn là nguồn gốc quyền lực ở Campuchia. Nhà báo theo dõi tình hình Campuchia này cho rằng mặc dù vẫn còn nhiều biến số bất định, không có bằng chứng cho thấy rằng ông Manet không được sự ủng hộ của công chúng Campuchia và cũng không có bằng chứng cho thấy những đối thủ chính trị bên ngoài gia tộc Hun có đủ khả năng ngăn chặn bất kỳ kế hoạch kế nhiệm nào của ông Hun Sen. Ông Hutt dẫn ra những bằng chứng cho thấy quyền lực mạnh mẽ và rộng lớn của gia đình Hun Sen vốn sẽ là bệ phóng cho ông Hun Manet lên nắm quyền. Hun Manet và em trai Hun Mani kiểm soát quân đội. Hun Mani nắm cánh thanh niên của đảng CPP. Hun Mana nắm truyền thông và khu vực tư. Bà Bunirani, phu nhân của ông Hun Sen, là người nắm hoạt động từ thiện trong nước. Ngoài ra còn rất nhiều cháu trai, cháu gái, anh em họ hàng của ông Hun Sen nữa. Điều quan trọng là tất cả hệ thống này mặc định sẽ được Hun Manet thừa hưởng. Điều này có nghĩa là nếu có ai đó trong nội bộ đảng CPP chống đối việc chuyển giao quyền lực cha truyền con nối của ông Hun Sen, thì hệ thống của đảng CPP sẽ sụp đổ và cùng với nó là sự kiểm soát của đảng CPP đối với xã hội Campuchia, bài báo phân tích.
Gieo rắc nỗi sợ khi được hỏi chính trường Campuchia liệu có thuận lợi để thực hiện việc kế nhiệm theo kiểu cha truyền con nối như thế, nhà báo Kim Sen nói, những ai là lực lượng trung thành của đảng CPP sẽ ủng hộ bất kỳ đường lối nào của đảng, tức có nghĩa là sẽ ủng hộ Hun Manet lên nắm quyền. Ông nói, tuy nhiên vẫn còn những người ủng hộ phe đối lập nữa. Một nhân tố nữa cũng rất quan trọng để quyết định Hun Manet có lên làm thủ tướng hay không là thân phụ của ông, đương kim thủ tướng Hun Sen, nhà báo Kim Sen cho biết. Nhà báo này nói rằng bên cạnh vai trò là thủ tướng, hình ảnh mà ông Hun Sen đại diện trong mắt công chúng Campuchia là chế độ độc tài, là tất cả những yếu tố tiêu cực mà một chế độ dân chủ không muốn có. Do đó, nếu thân phụ ông ấy ra đi, thì việc ông ấy có kế nhiệm được không thì anh phải xem liệu công chúng có xem ông ấy như là một người kế nhiệm tốt hay chỉ là con trai của một nhà độc tài, một người gieo rắc nỗi sợ. Khi ông Hun Sen về hưu có nghĩa là nỗi sợ không còn nữa. Vậy thì tại sao anh lại ủng hộ con trai của người gieo rắc nỗi sợ để anh tiếp tục sợ hãi cho đến hết cuộc đời? Ông Kim Sen phân tích. Trả lời câu hỏi nội bộ đảng CPP nghĩ gì về việc đưa ông Hun Manet lên kế nhiệm Hun Sen, nhà báo bằng tiếng Khmer vốn có 3 thập niên theo dõi chính trị Campuchia cho biết. Cũng có những quan chức khác muốn đề bạt con cái của họ, họ muốn trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của đất nước. Có rất nhiều người được đào tạo ở Việt Nam, làm việc cho chính quyền của Hun Sen trong các cơ quan cảnh sát hay quân đội, họ vẫn trung thành với ông Hun Sen hoặc là họ vẫn sợ ông ấy. Ông nói, nhưng cho dù là họ trung hay họ sợ, họ vẫn có thể chuyển sự trung thành sang phe phái khác trong đảng. Campuchia là một nhà nước quân chủ, chỉ có các nhà vua mới chuyển giao quyền lực cho con cái, chứ tôi chưa thấy một thủ tướng nào chuyển giao quyền lực cho con trai của mình. Và cá nhân tôi không tin rằng với những thách thức kể trên, ông Hun Manet sẽ trở thành thủ tướng của Campuchia một ngày nào đó, ông nói. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng biết đâu đây là lần đầu tiên Campuchia chứng kiến kiểu chuyển giao quyền lực từ cha cho con, nhưng điều đó còn phải chờ xem. Cần phải nhớ rằng người dân Campuchia rất hiền lành, nhưng nếu bị đẩy đến một điểm nào đó họ sẽ trở nên tàn nhẫn, ông nói thêm.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.